có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào, đứng dậy, ta đi khỏi đây. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta mới có một vị thánh, còn ta gọi là còn nóng hổi, mà thế gian gọi là nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Một vị thánh mà có nhiều cái kỷ lục, một vị thánh mà được nhiều người biết đến, một vị thánh mà được phong thánh cũng sớm nhất sau khi Ngài qua đời, đó là thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mà giáo hội đã ghi vào trong lịch phụng vụ mừng kính vào ngày 22 tháng 10. Tôi thấy có một số em mới sinh ra năm nay, cha mẹ bế đi và đặt tên thánh là Gioan Phaolô II, không thấy dễ thương. Xin chúc mừng những bé bổn mạng Gioan Phaolô II. Rồi xin chúc mừng những cộng đoàn, những nhóm, nhất là những cộng đoàn, những nhóm lòng thương xót Chúa nhận thánh Gioan Phaolô II làm bổn mạng, vì thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng được gọi là vị tông đồ của lòng thương xót. Thưa anh chị em, sáng Chủ nhật 27 tháng 4 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho hai Đức Giáo Hoàng. Thứ nhất là Đức Giáo Hoàng Gioan 23, thứ hai là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cùng đồng tế thánh lễ có Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, tức là Đức Giáo Hoàng đã từ chức. Hai Đức Giáo Hoàng chủ sự, hai Đức Giáo Hoàng cùng đồng tế dâng lễ phong thánh cho hai Đức Giáo Hoàng. Dễ thương chứ hả? Có lẽ là hy hữu nhất ở trong lịch sử giáo hội là Đức Giáo Hoàng Biển Đức, hay là gọi là Benedicto thứ 16, và Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Giáo Hoàng Francisco chủ sự cùng đồng tế với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mà phong hiển thánh cho hai Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II. Có tất cả là 150 hồng y, 700 giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Có 10.000 linh mục cùng hiện diện trong thánh lễ với 800.000 tín hữu. Đứng chật quảng trường Thánh Phêrô, quảng trường Pio 12, đại lộ Hòa Giải, lâu đài Thiên Thần trên hai cầu và các đường chung quanh quảng trường. Có khoảng 3 triệu tín hữu còn lại đã theo dõi thánh lễ trên các màn truyền hình khổng lồ bố trí tại Circo Massimo và tất cả mọi quảng trường lớn trong thành phố Roma, cũng như là quảng trường Thánh Gioan Laterano, quảng trường Popolo, quảng trường Navona và những cái quảng trường khác, là có những màn hình lớn để người ta có thể theo dõi trực tiếp. Ngoài ra, dân chúng đó đây ở trên thế giới như ở Việt Nam mình cũng có thể theo dõi thánh lễ trong các rạp cine 3D. Những nước khác người ta có, và Việt Nam mình thì ngồi coi tivi, không có ở trong rạp chiếu bóng thì ngồi coi tivi. Có khoảng 2 tỷ người trên thế giới đã theo dõi thánh lễ qua các đài truyền hình quốc tế. Lễ phong hiển thánh nói trên đã là một biến cố duy nhất trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của giáo hội. Thưa anh chị em, hai giáo hoàng còn sống phong thánh cho hai giáo hoàng qua đời, giáo hoàng tiền nhiệm. Mỗi giáo hoàng thì có một cái tên, có một biệt danh khác nhau. Ví dụ Đức Pio thứ 10 được gọi là giáo hoàng của bí tích thánh thể, vì Ngài đã cho phép trẻ em đến tuổi khôn được rước lễ vỡ lọc. Hay là Đức Lêu thứ 13 gọi là giáo hoàng của Kinh Minh Côi, vì đã nêu gương và cổ võ phép đền hạt. Đức Hoàng Gioan 53 được gọi là Bông Papa, người cha nhân từ, vì Ngài hiền lành và khiêm nhường. Còn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 1 hay là Gioan Phaolô đệ nhất ấy, ở trên tòa Thánh Phêrô chỉ có 33 ngày. Trước Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 là dài nhất 26 năm. Còn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất thì chỉ vỏn vẹn đúng 33 ngày. Mà cũng được mang biệt danh là Giáo Hoàng của nụ cười, vì khi xuất hiện trước công chúng thì Ngài luôn để lại một nụ cười thật tươi. Còn Đức Gioan Phaolô II là Giáo Hoàng của những kỷ lục, kỷ lục đi xa, đi nhiều vòng quanh thế giới, kỷ lục phong thánh, phong cũng nhiều thánh nhất, rồi kỷ lục gặp gỡ, cũng gặp gỡ nhiều nhất, kỷ lục diễn văn, cũng làm nhiều diễn văn nhất. Và đặc biệt Ngài là vị Giáo Hoàng của lòng thương xót. Thưa anh chị em, nhìn lại 26 năm Giáo Hoàng của vị thánh này, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã để lại cho giáo hội và cho nhân loại không chỉ về gương sáng đời sống thánh thiện, tình yêu mục tử, các nhân đức anh hùng, mà còn là những công trình về luân lý, xã hội, mục vụ, triết lý, thần học. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tên thật là Karol Joseph Wojtyla, ở nước nào?
Ba Lan.
Chào đời ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại Ba Lan trong một gia đình đạo hạnh. Chịu phép rửa tội ngày 20 tháng 6 năm 1920. Ngài lớn lên với cha mẹ ở Orinec, sau đó gia đình dọn tới Cracovia Technica. Cha của Wojtyla là Karol Wojtyla, là một đại úy ở trong quân đội Ba Lan, qua đời năm 1941. Mẹ là bà Emilia Kajorowska, qua đời năm 1929, lúc mà cậu bé này mới có 9 tuổi. Cái mồ côi mẹ sớm, lúc vừa được rước lễ lần đầu. Ông anh của Wojtyla là Emun, qua đời năm 1932, lúc mà cậu bé mới được 12 tuổi. Và Ngài được lãnh nhận bí tích thêm sức năm 18 tuổi. Đến năm 1926 thì cậu vào tiểu học rồi lên trung học. Trong những năm học gần như vậy thì đạt điểm rất cao và đã làm chủ tịch hội Tông đồ Đức Mẹ. Cho nên ngay từ bé cậu cũng đã có lòng yêu mến Đức Mẹ. Năm 1934, cậu bước vào sự nghiệp sân khấu với diễn xuất lần đầu ở Wadowice. Và vào năm 1939, cậu làm việc cho phòng thâu 38, một nhóm sân khấu điện ảnh khảo nghiệm, trong lúc theo học đại học Jeslonian. Thấy Đức Giáo Hoàng có một cái tuổi trẻ cũng văn nghệ, sân khấu rồi vân vân. Trên lúc mà già lắm rồi, tôi nhớ khi mà Ngài chủ sự những đại hội giới trẻ, thì giới trẻ nó lên sân khấu nó múa nhảy. Lúc đó ông cụ già run rẩy chống cái gậy, thì giới trẻ nó nhảy múa, rồi Đức Giáo Hoàng cũng cầm cái gậy quay nhảy theo. Thì mấy Đức Hồng Y mà khó tính vậy, niên trưởng lão, trời ơi sao mà Đức Thánh Cha già còn nhảy nhót vậy. Thánh Cha cười nói, miễn là cho giới trẻ nó vui là được rồi, hòa mình với nó. Trên ngày còn được gọi là Giáo Hoàng của giới trẻ, mặc dù rất già nhưng mà giới trẻ rất thương rất quý, vì cái tinh thần trẻ trung của Ngài như cái máu văn nghệ nằm hồi trẻ thôi, biết không? Người thanh niên trẻ Caron này đã tận hiến đời cho mẹ Maria khi mà ngài muốn trở thành một minh tinh màn ảnh. Ngài cũng có cái ước vọng đó lúc mà chưa đi tu, cũng mong ước để trở thành một minh tinh màn ảnh. Sau khi vừa tận hiến thì một tư tưởng đến trong đầu của Caron, đó là tôi muốn là một linh mục chứ không thành một nghệ sĩ. Nhưng suy nghĩ ngài lại không muốn là một linh mục mà lại muốn thành một minh tinh màn ảnh. Rằng có. Rồi cái ý tưởng mà muốn trở thành linh mục lại cứ lớn dần trong tâm trí. Trong khi đó cái bản tính tự nhiên lại là muốn trở thành minh tinh màn ảnh. Rồi cái lý tưởng, cái ý tưởng mà lúc ngài tận hiến cho Đức Mẹ thì lại muốn trở thành một linh mục. Rồi cuối cùng cái nào thắng? Linh mục thắng. Như vậy mà ta mới có giáo hoàng John Paul II và có thánh John Paul II. Chứ một minh tinh màn ảnh thì bây giờ cũng chẳng ai biết gì cả. Khi Thế chiến thứ hai lan tràn ở bên Âu Châu thì chàng thanh niên tuấn tú Carol Wojtyla, thanh niên tuấn tú thật, các bạn nhìn những hình mà ngày còn trẻ coi, rất đẹp trai, phải không? Đẹp trai. Chàng thanh niên tuấn tú Carol Wojtyla đang theo học tại Đại chủng viện ở Krakow vào năm 1942, được bí mật tổ chức dưới hầm tòa giám mục học chui. Ban ngày thì các chủng sinh bị xung công đi lao động trong một hầm đá, còn tối về thì học dưới ngọn đèn cháy leo lét mù mờ. Một hôm vào tháng 2 năm 1944, sau giờ đục đá, lao động đục đá trở về thì Carol bị một chiếc xe nhà binh Đức đụng phải, ngài té ra bị thương, cái xe đó chẳng dừng lại, xe đó bỏ chạy mất. Carol ngã lăn ra bất tỉnh ở bên vệ đường. Bỗng lúc đó có một phụ nữ không biết từ đâu chạy đến, và cái người phụ nữ vô danh ấy xuất hiện đúng lúc ấy đã làm công việc của người Samaritano nhân hậu, là cứu giúp cái người bị thương ở giữa đường. Carol được bà đỡ dậy và dìu vào nhà thương cấp cứu. Nhờ vậy mà Carol được cứu sống. Nếu không có bà thì nằm đó rồi máu chảy dần kiệt sức mà chết thôi, vì xe nhà binh Đức nó đụng xong nó bỏ chạy. Và chúng ta thấy nhiều trường hợp bây giờ nạn nhân bị bỏ giữa đường lắm, nhất là những xe be bây giờ gọi là hung thần. Những xe mà Việt Nam mình thấy giờ những hung thần xe be mà. Thậm chí mà chủ xe còn dặn tài xế là nếu mà cán bị thương thì phải lùi lại cán cho chết. Lý do là cán bị thương thì mình phải đền, phải nuôi suốt đời, còn lùi lại cán cho chết luôn thì đền một lần có một cái hòm rồi thêm một tít ít tiền phụ cấp nữa là xong. Thấy nó khủng khiếp, cái mạng con người nó rẻ, có khi mạng người chỉ bằng tiền mua cái hòm, rẻ lắm ở Việt Nam. Như đó mà Carol được cứu. Thì khi ra khỏi bệnh viện, Carol đã cố gắng đi tìm cái cô ân nhân ấy để mà cảm ơn, nhưng mà không gặp được cái người phụ nữ này. Các bác sĩ cho biết rằng người đàn bà ấy có những nét phụ nữ Do Thái. Có thể là sau đó bà bị hốt đi và đưa vào lò thiêu sinh cùng với trên 6 triệu người Do Thái đồng hương chăng? Không biết. Sau này khi mà lên ngôi giáo hoàng rồi thì chính John Paul II đã kể lại câu chuyện hy hữu ấy và tuyên bố rằng tôi mong được gặp lại người đàn bà đã cứu sống tôi và hôn lên tay bà để tri ân. Đức Giáo Hoàng kể câu chuyện đó và nói cái mong ước của mình là muốn mong gặp lại người đàn bà đã cứu sống mình để cảm ơn và hôn lên tay bà để tri ân. Nhân cái câu chuyện lịch sử như vậy mà hồi đầu một cái tờ báo thiên tả của Ý đã xuyên tạc cho rằng Tân Giáo Hoàng có bồ. Miệng lưỡi thế gian, nhất là báo chí thiên tả nữa, báo chí mà nó chuyên môn là báo chí là những tờ báo lá cải, những tin vịt, những tin giật gân để nó câu khách, người ta mua nhiều. Ví dụ tung ra tân giáo hoàng có bồ, tân giáo hoàng có bồ là ta mua nhiều luôn. Karol Wojtyla lãnh nhận thừa tác vụ linh mục vào năm 1946, rồi đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Angelicum ở Roma với đề tài luận án tiến sĩ là những trở ngại của đức tin trong những việc làm của Thánh Gioan Thánh Giá. Sau đó, thưa anh chị em, từ năm 1948 đến năm 1951, Ngài đã phục vụ như là một linh mục coi sóc giáo xứ ở Krakow. Sau đó trải qua một năm tu nghiệp triết tại Đại học Gagilonian. Rồi từ năm 1952 đến năm 1958 thì Karol Wojtyla được bổ nhiệm làm giáo sư luân lý tại Đại học Công giáo Lublin và làm tuyên úy cho sinh viên. Đến năm 1958, Ngài được tấn phong giám mục phụ tá, rồi tổng giám mục giáo phận Cracovia, và năm 1967 được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vinh thăng hồng y. Ngài đã tham dự Công đồng Vaticano thứ hai năm 1963 và đã đóng góp vào nhiều tài liệu, một trong những tài liệu sau này trở thành Tuyên ngôn Tự do Tôn giáo. Thưa anh chị em, ngày 22 tháng 10 năm 1978, lần đầu tiên ra mắt công chúng trước tiền đường Thánh Phêrô, tân giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác quyết tuyên bố đừng sợ. Thông điệp đầu tiên của đức tân giáo hoàng Gioan Phaolô II lúc đó là đừng sợ. Mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, đó là anh em đừng xao xuyến. Xao xuyến có nghĩa là gì? Sợ, lo sợ. Xao xuyến gì nữa? Hồi hộp, lo âu, lo lắng, lo ngại, lo buồn, bồn chồn, gì? Phiền não, gì nữa? U sầu, đủ thứ hết, lo âu, lo sợ, lo buồn, lo ngại, đủ thứ lo. Đức Giáo Hoàng chỉ nói hai câu: đừng sợ. Không có sợ sệt bất cứ một cái gì, đừng sợ. Và Đức Giêsu cũng nói rất rõ là Thầy để lại cho anh em, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Đức Giáo Hoàng lặp lại lời Đức Giêsu rất nhiều lần, Ngài hiện ra với các tông đồ. Khi mà các tông đồ lo lắng, xao xuyến, sợ hãi, luôn luôn chính Thầy đây, đừng sợ. Giữa giông tố bão bùng, tưởng là ma, nhớ không? Đức Giêsu hiện ra, ma đấy, Thầy đây, đừng sợ. Rất nhiều lần Ngài trấn an các tông đồ khi họ xao xuyến, khi họ lo lắng, khi họ sợ hãi, đừng sợ. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II này, lần đầu tiên ra mắt công chúng với tư cách là vị giáo hoàng, cũng nói đừng sợ. Giữa một thế giới lúc đó đầy những xáo trộn, đầy những biến động, bao nhiêu là những khó khăn, bao nhiêu là những thử thách trước mắt, Ngài nói câu đừng sợ. Lặp lại lời Đức Giêsu nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Mà trên thiên đàng ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cũng lặp lại lời Chúa và trấn an chúng ta khi mừng lễ kính Ngài ngày 22 tháng 10 là đừng sợ. Làm sao mà đừng sợ được? Làm sao mà đừng sợ được? Khi mà tôi nói là đừng sợ, cha có gì bảo đảm không? À, thế không? Có gì mới bảo đảm chứ? Nó đánh tôi, một thằng to con nó đến nó đánh, bạn chạy đến với tôi, mà tôi nhỏ hơn thằng đó, mà tôi bảo bạn là đừng sợ, bạn tin không? làm sao tin nổi, đúng không? Rồi nó to con tôi vạm vỡ như thế này, làm dấu làm dấu nhân chào con thánh thần, cho ta thấy rõ ràng. Ngày xưa tôi còn bé, tôi đánh nhau với lại mấy đứa bé hàng xóm, rồi đánh không lại nó đuổi, đuổi tôi chạy về nhà, nhìn nấp sau ai? Bố chứ xin lỗi, sau mẹ. Nấp sau bố, vì bố là thành lũy bảo vệ mà đứng thêm nấp sau bố, nấp sau bố rồi ló đầu ra, mình con lại đây. Tại vì biết rằng con bố to con đứng trước mặt rồi, thằng kia đâu dám, đâu dám lại, thế không ạ? Thì mình phải nép vào ai, dựa vào ai, phải có thế lực, phải có sức mạnh như thế nào đó mà người đó nói với mình, lúc đó vỗ xoa đầu tôi, đừng sợ, thì mình mới dám lò cái đầu ra bảo mày ngon lại đây chứ, phải không? Chứ còn là ông bố cũng cái gì đứa con, nó làm gì đứa con, thôi thôi bố con mình vào nhà đi, nhưng mà đừng sợ, nói mà đừng sợ mà như vậy sao mà thằng con nó tin nổi ông bố, đúng không? À, thì khi mà nói chuyện đừng sợ như vậy, ta phải hiểu rằng Đức Giáo Hoàng phải có một niềm tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa mạnh lắm. Chỉ có sự tín thác mới giúp cho mình đừng sợ thôi. Còn nếu mình không tín thác thì lúc nào mình cũng sợ, vì quyền lực của thế gian nó bao phủ mình mà. Thấy không? Nó bao phủ mạnh lắm, mà mình đi đâu cũng toàn thấy sợ thôi. Nói thôi con ơi, con đừng đi ra ngoài đường, xe nó tông chết đấy con à, tai nạn giao thông bây giờ ghê lắm, ngồi nhà nó có tông không? Ủa, thưa anh chết sao vậy? Anh ở nhà, vâng, nhà con đang ngồi uống cà phê, nhà con bị tai nạn giao thông. Chú kỳ đã, uống cà phê tai nạn giao thông, ta đi đường tai nạn giao thông, ngồi uống cà phê tai nạn giao thông là sao? Xe nó mất thắng, nó lao vào cái quán cà phê ven đường. Thế là nhà con bị tai nạn giao thông lúc đang ngồi uống cà phê trong quán. Nghe kỳ cục, chuyện hy hữu bìa nó cũng xảy ra hết à, phải không ạ? Đây rồi cái bà già mới đọc kinh về đi bị điện giật, chả gì cả, về trời đang mưa, đọc kinh xong rồi về trời mưa, cái cổng nó ướt, và vừa cầm cổng mở cổng ra điện giật chết. Mình sợ không? Sợ, chả nhẽ bìa đi về lại không dám mở cửa, cứ đứng đấy, phải không? Cho nên khi mà nói đừng sợ thì mình phải dựa vào một cái quyền lực nào mạnh mẽ vô biên, và một đấng nào đó chứ, mà đấng đó là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thì mình mới không sợ. Đấng ấy đầy quyền năng nhưng mà không xót thương mình cũng chẳng ăn thua gì, đâu có bảo vệ mình đâu, đâu có dám bảo vệ mình đâu. Thôi cái gì đó con, cái gì đấy, thôi thôi tao đi trước thì chịu, lỡ rảnh vào tao thì sao, thấy không? Mà đấng giàu lòng thương xót nhưng mà lại không có quyền năng. Ui, làm sao vậy con, tội nghiệp con quá, đánh ở thôi bối con chạy đi, không có quyền năng, không có quyền thì cũng không chẳng ăn thua gì cả, mà có quyền năng mà không thương xót thì cũng chẳng tội gì bảo vệ mình. Ôi sống chết mặc mày, nó đánh thì mày ra mày đỡ tao cũng hơi được, mà tao đỡ mày, tại vì không thương xót. Cho nên khi mà nói đừng sợ thì cái người nói câu đó phải là người có quyền năng và giàu lòng thương xót, phải đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nói cái đó thì mình mới tin được. Mà mình tín thác không phải một tín thác một cách mù mờ, mà tín thác vào một đấng đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tử thần. Và đấng đó này hiện ra với các tông đồ đó rằng bình an cho các con. Thế không ạ? Đấng mà nói rằng thầy ban cho các con bình an của thầy, mà đấng ấy không có đầy đủ quyền năng, không có lòng thương xót, lấy gì mà ban bình an cho người khác? Anh chị em có ai mà dám ban bình an cho người khác không? Mình phải có mình mới cho được chứ. Chị có tiền? Tôi xin ít. Anh có? Anh có? Anh có không? Ông kia có không? Ông kia không có, lấy gì ông cho? Ông có gật đầu nhưng mà ông móc túi chẳng có đồng nào thì lấy gì ông cho? Ông đừng có xạo. Thế ông đừng có hứa lèo, ông đừng có hứa quậy. Ông có lấy gì ông cho? Vậy thì nói rằng thầy ban cho các con bình an của thầy, là chính Đức Giêsu phải là nguồn bình an thì ngài mới ban được. Cho nên trước bao nhiêu là sóng gió, ngài đâu có run rẩy sợ hãi mà rút lui đâu. Đứng dậy, ta đi nào, kết cái đoạn tin mừng ngày hôm nay. Thủ lãnh thế gian đã đến rồi. Chết thầy ơi, thủ lãnh thế gian đã đến vì thầy cho mình trốn đâu? Phản xạ của nhân ta, chúng ta là như vậy. Thủ lãnh băng cướp gì đó, đầu bò với lại hùng sư tử đang đến gặp mình, yêu bóng vía là thôi, thủ lãnh thế gian, thủ lãnh của cái băng cướp đến thì thầy cho mình chạy. Còn đây, thủ lãnh thế gian đến rồi, đứng dậy, ta đi nào, tiến lên nào, không sợ. Đó, mình phải tin vào một đấng như vậy. Tin vào đấng như vậy, cho nên lời đầu tiên của Ngài là xác quyết đừng sợ. Và Đức Giáo Hoàng John Paul II với khẩu hiệu là vâng lời thầy con sẽ thả lưới, đã thổi vào giáo hội một nguồn sinh lực mới theo tinh thần công đồng Vaticano thứ hai. Thưa anh chị em, chỉ vài tháng sau khi nhậm chức thì Ngài đã lên đường đi tìm anh em trong các đoàn trên khắp thế giới, không đóng khung ở trong Vatican, không nhốt mình ở trong Roma, mà mở tung các cánh cửa. Đừng sợ. Và Ngài nói tiếp là hãy mở cánh cửa đón Chúa Kitô. Không sợ, nhưng như các tông đồ run sợ đóng cửa lại vì sợ người Do Thái. Lúc đó chưa có thánh thần, chưa có thánh thần, run sợ vì gặp người Do Thái. Nó đến, đóng cửa lại, đóng chưa? Khóa chưa? Ngoài đó có ai không? Ngó coi, có không? Có là tao trốn đó. Sợ người Do Thái. Còn lúc mà Chúa Giêsu phục sinh hiện ra rồi, mặc dù các cửa đều đóng, Ngài vẫn hiện ra và nói thầy ban bình an cho các con, hãy nhận lấy thánh thần. Các tông đồ đầy tràn thánh thần và mở cửa ra. Mở ra. Ngoài ai đó, mở ra. Mở tung cánh cửa ra và đón lấy Chúa Kitô. Mở tung cánh cửa nào? Cửa lòng ấy, chứ để mở cửa ra trộm nó vô lấy vì đâu hết bây giờ. Mở cửa tâm hồn ra, hãy mở tung cánh cửa tâm hồn ra mà đón lấy Chúa Kitô. Cho nên là Ngài bắt đầu mở toang những cánh cửa của Roma ra, Vatican ra, và đi đến những con chiên ở khắp nơi trên thế giới mà Ngài cũng khao khát mong ước đến Việt Nam mình, mà lúc đó hoàn cảnh chưa cho phép. Cho nên Ngài nói lúc mà phong thánh các thủ đạo là Việt Nam ở trong trái tim tôi, mặc dù tôi không đến được. Đức Giáo Hoàng đã thực hiện tất cả trên 100 chuyến tông du đến 129 quốc gia ở trên thế giới. Ngài được xem là một trong những vị giáo hoàng tông du nhiều nhất, phong thánh nhiều nhất. Đến đâu thì Đức Giáo Hoàng cũng củng cố đức tin của anh em, lôi kéo rất nhiều người, khởi động sự chú ý đặc biệt của quần chúng đến sự hữu hình và vai trò của giáo hội, mà đôi khi người ta đã làm cho vai trò giáo hội bị lu mờ hay là bị quên lãng. Thưa anh chị em, có một biến cố rất đặc biệt mà Đức Giáo Hoàng được cứu sống. Nhớ, đó là bị ám sát. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Giáo Hoàng bị một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ tên là Mehmet Ali Aka, 23 tuổi, ám sát hụt tại quảng trường Thánh Phêrô. Ali Aka đã bắn 4 phát súng 9 ly về phía Đức Thánh Cha. Lúc đó Ngài đang đứng chào dân chúng và Ngài đã ngã ra phía sau, mà đứng gần lắm, cách có mấy chục mét à. Và đây là một tay thiện xạ bách phát bách trúng, và nói rằng chưa bao giờ mà bắn hụt bao giờ, chưa bao giờ ám sát ai mà người đó sống sót bao giờ. 23 tuổi, tay này ghê lắm ấy, vậy mà bắn vào Đức Giáo Hoàng trúng nhưng mà không chết. Đức Giáo Hoàng ngã ra phía sau, viên đạn thứ nhất trúng bụng, viên thứ hai trúng tay trái, viên thứ ba trúng ngực một bà người Mỹ 60 tuổi, và viên thứ tư trúng tay người phụ nữ Jamaica 21 tuổi. Anh chàng ta có tính nhắm bắn mấy người này không? Không, chỉ nhắm một mình Đức Giáo Hoàng thôi, mà cái đích nhắm chính xác lắm. Lý do tại sao mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị ám sát vẫn còn nằm trong vòng bí mật, mà người ám sát đã bị kết án tù chung thân về tội mưu sát Đức Giáo Hoàng. Trong đại năm thánh 2000 thì Đức Giáo Hoàng đã xin Tổng thống Ý là tha cho người sát hại, người đã ám sát Ngài. Và Ali Akka sau 20 năm trong tù đã được chính phủ Ý trao trả lại cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2001. Và tiếp tục ở tù trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vì tội sát hại một vị giám đốc nhật báo vào năm 1979. Tên này nó sát hại nhiều người lắm. Bị Ý tha rồi mà về nước tiếp tục đi tù tiếp vì cái tội ám sát vị giám đốc nhật báo năm 1979. Và chính Đức Giáo Hoàng đã đích thân vào tù thăm cái người mà bắn Ngài và nói lời tha thứ cho anh ấy. Tôi tha cho anh. Ali Akka có lẽ đã cảm kích cử chỉ của Đức Thánh Cha nên đã quỳ xuống hôn tay Đức Thánh Cha một cách trân trọng. Chính anh Ali Akka, người đã bắn những cú chí tử vào Đức Gioan Phaolô II, đã hết sức ngạc nhiên tại sao bị thương như vậy mà Đức Thánh Cha không chết. Thưa anh chị em, việc Đức Thánh Cha không bị ám sát chết là vì có bàn tay của Đức Mẹ Fatima, và chính Đức Thánh Cha đã công nhận như vậy. Vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 năm 1982, Đức Hoàng bị ám sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Năm sau ngày 13 tháng 5 năm 1982, 13 tháng 5 là kỷ niệm việc gì? Đức Mẹ ra lần đầu tiên hay là lần thứ nhất? Thứ nhất. Không chịu lần đầu tiên, lần thứ nhất. Tại đâu? Tại Fatima ở nước Bồ Đào Nha. Ngày 13 tháng 5 năm 1982 thì Đức Giáo Hoàng đã đến Fatima hành hương để tạ ơn Đức Mẹ và tuyên bố rõ ràng rằng Đức Mẹ, chính Đức Mẹ đã cứu sống tôi. Để ghi nhớ muôn đời, một trong các viên đạn được lấy ra lúc mà giải phẫu cho Đức Thánh Cha tại bệnh viện Bách Khoa Gemelli ở Roma. Cái viên đạn nằm trong lồng ngực ấy, đã được gấp ra và gấp vào triều thiên của Đức Mẹ tại đền thánh Fatima trong dịp mà Đức Giáo Hoàng đến hành hương tạ ơn ngày 13 tháng 5 năm 1982. Kỳ diệu. Trong cuộc hành hương năm thánh 2000, Đức Thánh Cha còn để lại một kỷ niệm khác nữa là ngày đặt dưới chân Đức Mẹ chiếc nhẫn giám mục quý giá do Đức Cố Hồng Y Ba Lan và Đức Tổng Giám Mục tặng cho Ngài khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978. Còn chiếc dây lưng trắng bị đẫm máu trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Vê-rô lúc 17 giờ 10 phút ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã được để lại làm kỷ niệm tại Justo Chowa, đền thánh quốc gia Ba Lan, nơi mà Đức Thánh Cha đã đến hành hương nhiều lần trong những năm còn sinh sống tại Ba Lan, tại vì quê hương Ngài ở đó. Và cả sau khi mà đã làm Giáo Hoàng rồi thì Ngài cũng đã về đó để hành hương nhiều lần, đền thánh quốc gia Ba Lan. Thưa anh chị em, chuỗi Minh Côi có mấy mùa? Chuỗi Minh Côi truyền thống bình thường, thứ nhất là mùa vui, thương, mừng, mà chính Đức Thánh Cha đã thêm năm mầu nhiệm sự sáng vào trong Kim Minh Côi và công bố năm Minh Côi từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003. Công bố năm Minh Côi và đặt thêm năm sự sáng, thay vì chỉ có ba vui, thương, mừng, về thêm sáng. Không chỉ yêu mến Đức Mẹ, nhưng mà qua Đức Mẹ đến với Chúa, Đức Giáo Hoàng còn có lòng say mến Thánh Thể lắm, thưa anh chị em. Ngay từ nhỏ thì cậu bé Caron đã chứng tỏ một tâm tình đạo đức sâu xa. Mỗi sáng trước khi đến trường, cậu luôn luôn ghé lại nhà thờ cầu nguyện trước Thánh Thể. một người bạn thường học chung với cậu đã ghi lại cái hồi ký của mình như sau. Cứ mỗi lần ôn xong một bài học thì Carol rời khỏi phòng, một lúc sau mới trở lại. Có lần vì cánh cửa không được đóng kín, tôi thấy Carol đang quỳ cầu nguyện. Carol thể hiện lòng đạo đức một cách rất kín đáo. Mình sau mỗi lần xong bài học đi đâu? Đi hút thuốc, đi uống ly cà phê, đi làm ly chè, đi làm trái cóc. Làm trái gì? Trái ổi. Vân vân. Còn đây cậu bé giáo hoàng hồi xưa, Carol, dĩ nhiên là chưa làm giáo hoàng, là sau mỗi lần như vậy thì lại vào trong nhà nguyện hay là vào trong một nơi đó quỳ cầu nguyện một cách kín đáo, âm thầm. Thưa anh chị em, chính lòng đạo đức của cha mẹ đã ảnh hưởng đến Carol. Chính cậu đã xác nhận rằng chính mẹ tôi đã dạy tôi cầu nguyện và say mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau khi mẹ tôi chết, rồi tiếp theo người anh cả cũng chết theo, và như vậy là tôi sống đơn côi với cha tôi. Mà bình thường nếu như vậy thì là bé này dễ bị trầm cảm. Vì cả mẹ cả anh chết thì sống mỗi mình với bố, như vậy thì nó không có được bình thường lắm. Nên nếu mà ông bố không đạo đức mà ông bố lại buồn vì vợ chết, vì con chết sớm như vậy, ông say, ông đây xỉn thì thằng con này coi như tiêu. Nhưng mà nhờ ông bố có lòng đạo đức thâm sâu, hàng ngày tôi có thể quan sát lối sống mà ông bố cũng lối sống, khắc kỷ đó, kỷ luật đấy. Trước đây cha tôi theo binh nghiệp, và sau khi mẹ tôi qua đời, cuộc sống của cha tôi trở thành lời cầu nguyện liên lỉ. Hay, một người mà đã gia nhập quân đội rồi, bây giờ về là sống khắc kỷ, đã nhớ là cứng rắn lắm. Nhưng mà lúc mà mẹ, tức là vợ qua đời, thì lại sống cầu nguyện liên lỉ hơn. Những thử thách đau đớn ập đến trên cha tôi đã mở ra chiều sâu thiêng liêng, và nỗi buồn của cha tôi được biến thành lời cầu nguyện. Tuyệt vời. Thỉnh thoảng thức giấc lúc nửa đêm, tôi thấy ông vẫn quỳ gối cầu nguyện, như tôi thường thấy ông quỳ trong nhà thờ. Chỉ nhìn cha tôi quỳ gối, tôi cũng đã nhận được một ảnh hưởng quyết định trong những năm niên thiếu của tôi. Gương sáng của cha tôi đủ để dạy cho tôi về kỷ luật và ý thức bổn phận. Thường mà những người bố, những người cha mà bị những đau thương dồn dập xảy đến như vậy, vợ chết rồi con chết, để sống một mình với thằng con trai, dễ căng thẳng, khủng hoảng, thấy không? Khó mà giữ được cái lòng đạo đức như vậy. Thấy Chúa, lòng thương xót Chúa chăm sóc cậu bé ra qua hình ảnh người cha, mà nhờ đó mà cậu có được cái ý thức về kỷ luật và trách nhiệm bổn phận của mình. Vào năm 1978, khi tuyển chọn vị tân giáo hoàng, yếu tố đè nặng trên quyết định của các hồng y là làm sao chọn một người suy niệm và cầu nguyện để làm giáo hoàng. Và người ta nhận ra nơi vị hồng y Carol Wojtyla một mẫu gương cầu nguyện. Thưa anh chị em, đúng là như thế. Đúng là như thế. Cầu nguyện là nền tảng trong mọi hoạt động nhân bản và mục vụ của Đức Giáo hoàng John Paul II. Khi lên ngôi giáo hoàng, dù bận bịu biết bao công việc, mỗi ngày ngài vẫn dành nhiều giờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Và ngài nói: cả thế giới có quyền chờ đợi nhiều nơi giáo hoàng, cho nên giáo hoàng sẽ không bao giờ cầu nguyện cho đủ. Thường thú thật với anh chị em, giáo nhân, còn ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy. Nhiều khi bận rộn công việc, mình hay lấy lý do bận rộn rồi mệt, cho nên là thay vì cầu nguyện thì đi nghỉ, đi ngủ. Và có khi mình dành thời giờ cho công việc hơn là dành thời giờ cho Chúa. Đây, Đức Giáo Hoàng đi công du cũng vậy, đi làm những công việc nào cũng vậy, luôn luôn là dành thời giờ để mà cầu nguyện Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên trong lúc mà ngài đi công du, trong chương trình sắp xếp rồi, thí dụ như là 5 giờ làm gì, 7 giờ làm gì, 8 giờ làm gì, nó sắp xếp hết lịch như vậy rồi. Người ta thấy một cái điều lạ lùng, biết sức mạnh ở đâu, đó là sáng sớm đã thấy Ngài ra trước thánh thể. Thí dụ như là 4 giờ thức thì 3 rưỡi người ta đã thấy Ngài quỳ cầu nguyện trước thánh thể rồi. Vì biết rằng cả ngày hôm đó là bận rộn, cho nên là mình gọi là làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm. còn ngày thì là tranh thủ đi cầu nguyện trước Giêsu thánh thể. Cho nên cuối cùng người ta mới khám phá ra rằng sức mạnh mà Ngài có thể làm việc được, hoạt động được kinh khủng như vậy, và sau này tuổi già như vậy, đó là cầu nguyện sức mạnh từ nơi lòng thương xót Chúa biểu hiện ở bí tích thánh thể. Một học giả thuộc Hàn Lâm Viện Pháp viết rằng khi tham dự thánh lễ của Ngài, người ta có cảm tưởng rằng đang thông phần vào cuộc gặp gỡ của riêng một người với một mình Thiên Chúa. Khi Đức Giáo Hoàng cầu dâng thánh lễ đó, là như là người ta thấy được Đức Giáo Hoàng đang gặp gỡ riêng với Thiên Chúa như vậy. Không có bị lo ra chi chi, lo cái micro, lo cái quạt, lo cái điện, lo cái chỉ tay bật cái điện này, rồi chỉ tay kia bật cái điện kia, rồi chỉ tay kia cắm cái quạt này, rồi cắm cái quạt kia. Không có, Ngài không có bận tâm gì chuyện đó. Cho nên người ta tham dự thánh lễ, người ta thấy như là Ngài chỉ còn mình Ngài với Thiên Chúa mà thôi. Cuộc tế lễ thực sự như vậy, không có bận tâm gì ai quạt thì cầm tay soạt soạt phạch phạch kệ người ta, hay người ta gác chân lên thì cũng thực kệ người ta. Như còn ngồi đứng làm lễ mà bà này bỏ chân xuống, bà này không có quạt nữa, này ngáp che miệng mà cái quạt cái bật mạnh lên tí, thế thì làm lễ mà cứ như vậy thì còn gì nữa, thế không ạ? Đúng không? Rồi chốc lại ngó cái đồng hồ, làm lễ mà cứ tí ngó cái đồng hồ, người ta dưới người ta càng sốt ruột hơn, thế không? Đó, cho nên là khi dâng lễ Đức Giáo Hoàng chỉ còn mình với Thiên Chúa thôi. Nhưng có những anh em mà dâng lễ mà có những linh mục mà anh em tham dự thánh lễ đó, cảm thấy như là nó sốt sáng là như vậy, sốt sáng là như vậy, cứ cái gì đó không làm cho mình bận tâm, mình lo ra nữa. Còn đây hơi tí giật mình, hơi tí ngó, chính cái người chủ tế làm cho người ta chi trí rồi, thế không ạ? Rồi đe, rồi dọa, rồi chỉ chó, rồi đủ thứ hết thôi. Lúc đó là mình chỉ còn biết mình với Chúa thôi. Còn cái gì kệ nó, cái hoa nó có đổ hay cái nến nó có tắt cũng cứ kệ nó đi. Có người khác lo, mình cũng phải bận tâm gì nhiều. Có những anh linh mục mà đồng tế, cái nến nó tắt, nó bị sao đó, anh mặc áo lễ rồi cứ ra anh sửa. Anh sửa cái tay đụng sao rớt cái rầm, nó nổ, nó bể luôn cả cái lì. Nói thôi anh thả anh đứng yên đi, cái nến nó tắt người ta còn đỡ chi chí hơn là anh ra anh đốt cái nến mà để cho cái nến nó bể như vậy. Anh làm lễ thì cứ đứng yên nó đi, cái việc đó đâu phải của anh đâu, mà không có cái nến nó không có lễ có thành không. Còn đi anh ly hai ly hai đốt rồi cái bình ẩm cái choang nghe là mọi người cá thở giúp lễ giúp việc run suýt rồi chạy lau dọn đủ thứ. Cho nên trước mỗi chuyến công du, chúng ta thấy là Đức Giáo Hoàng cầu nguyện rất nhiều, xưng tội trước khi đi công du, nhỡ lên máy bay nó rớt. Và Đức Thánh Cha vẫn giữ thói quen rất lành thánh là xưng tội hàng tuần và cổ võ mạnh mẽ cho việc tôn sùng thánh thể. Và khi viết về những giáo huấn liên quan đến đức tin, Đức Thánh Cha thường quỳ gối viết trước thánh thể, soạn bài giảng bằng đầu gối chứ không phải bằng cái tay là như vậy. Rồi Đức Thánh Cha lại có lòng tôn kính đặc biệt với các thánh, nhất là các thánh tử đạo. Ngài là người đặt kỷ lục trong việc tôn phong các thánh và chân phước. Ngài đã tôn phong tất cả là 1.322 chân phước và 457 vị hiền thánh, trong đó có 117 vị thánh tử đạo Việt Nam và 120 vị thánh tử đạo Trung Hoa. Trung Hoa dịu hơn Việt Nam, có người nghe mà. Đấy bắt trợn lên là thoát chứ. Thánh của Trung Hoa hơn. Con số những vị thánh và những chân phước mà Đức Giáo Hoàng tôn phong hơn tổng số các vị mà các giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài tôn phong trong vòng 400 năm trước đó. Thưa anh chị em, chuyện của Đức Giáo Hoàng còn dài, nhưng mà tôi xin phép được kết lại bằng một cái lá thư mà tôi viết hồi nghe tin Đức Giáo Hoàng qua đời. Tôi lấy tựa đề là Giáo Hoàng của lòng xót thương. Xin phép được đọc cho anh chị em cái lá thư mà tôi viết cho Ngài. Tôi không gửi được vì Ngài qua đời rồi, nhưng mà chắc chắn Ngài nhận vì Ngài trên thiên đàng. Và bây giờ đó là Thánh đang cầu bầu cho anh chị em mình, nhất là cầu thay nguyện giúp cho những người mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Vì thưa anh chị em, chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II này là người có công rất nhiều trong việc thiết lập đại lễ kính lòng thương xót Chúa ngày 30 tháng 4 năm 2000. Và cũng chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II này phong thánh cho nữ tu Faustina, một người mà khi nằm xuống chẳng ai biết đến, một người mà khi nằm xuống việc tôn sùng lòng thương xót Chúa gặp khó khăn, trở ngại, ảnh bị gỡ, kinh không được đọc. Và cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina được liệt vào sách cấm, bị liệt vào sách cấm, không được đọc vì cái dịch nó không được chính xác. Rồi những hiểu lầm, những ngộ nhận bao nhiêu năm trời như vậy, mãi đến năm 2000 Faustina mới được chính thức giải oan bằng việc tôn phong làm hiển thánh, khi mà nữ tu Faustina nằm xuống cũng trong tháng 10, ngày mùng 5 tháng 10 năm 1938. Mà đến ngày 30 tháng 4 năm 2000, bao nhiêu năm trời trôi qua? Hơn 60 năm mới được nhìn nhận một cách chính thức. Và lễ kính lòng thương xót Chúa mới được chính thức Đức Giáo Hoàng công bố là Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh là đại lễ kính lòng thương xót Chúa, và truyền cho tất cả các nhà thờ công giáo trên toàn thế giới phải mừng đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Mà không phải đó là ý của Đức Giáo Hoàng, nhưng mà Đức Giáo Hoàng chỉ là người thực hiện ý của Chúa Giêsu nói qua Thánh nữ Faustina. Ta thấy Chúa nói một cách rõ ràng như vậy, vậy mà hơn 60 năm con người mới thực hiện. Khủng khiếp không? Anh chị em suy nghĩ thử coi. Thời giờ đối với Chúa không là gì cả. Thời giờ đối với Chúa không là gì cả. 1000 năm chỉ như là một tích tắc thôi, một chớp mắt thôi. Cho nên đối với con người mình thấy nó lâu lắm. Việc của Chúa mà sao Chúa để nó lâu như vậy? Nhưng mà tại vì việc của Chúa mà Chúa nhờ con người, Chúa cho con người cộng tác, và chính vì con người cộng tác cho nên mới lâu như vậy. Chị nấu ăn giỏi, chị dạy nữ công gia chánh cho các bà các chị, mà đứa con gái của chị nấu ăn, thấy không? Chị chịu không nổi, nhưng mà chị vẫn cứ phải nhẫn nhịn để cho nó nấu, nó mới khá được. Chứ bây giờ thôi để mẹ làm thì bao giờ nó biết nấu cơm. Nó cũng chỉ biết nấu duy nhất một nồi cơm điện. Cắm điện là xong. Có khi nó còn quên đổ nước thành gạo rang. Cho nên mình thấy được là chính cái sự cộng tác của con người có khi lại làm cản trở công việc của Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn cứ dùng. Đó là lòng thương xót. Chị thương con chị cho nên chị mới nhẫn nhịn, kiên nhẫn, chịu đựng để cho nó nấu cơm thì nó mới khá được. Thôi mày lên nhà đi, tao nấu cho nó xong. Tôi rất thấy rất nhiều người làm mẹ, làm bà, làm mẹ là cứ điên lên như vậy. Thôi mày đi lên nhà đi, rồi nó lấy nó quét cái nhà cũng vậy. Thấy không ạ? Là ngứa mắt, mày làm tôi ngứa mắt. Đó là mẹ tôi chuyên môn là ngứa mắt, mà tôi đâu có làm mẹ ngứa bao giờ đâu mà cứ... Mày làm tôi ngứa mắt thế là phải dặn lấy cái chổi bà quét. Thế là mình mẹ quét thì để cho mẹ quét, ngu gì dành lên nhà ngồi. Thiên Chúa kiên nhẫn với con người. Và trong nhật ký Faustina, Faustina ghi lại là công việc này, công việc loan truyền lòng thương cho Chúa phải từ từ. Chúa nói rằng con phải kiên nhẫn, đó là công việc phải từ từ. Mà có khi chính sự hấp tấp lại làm bể nồi cơm, bể dĩa hết, bể cái công cuộc của Chúa hết. Công cuộc của Chúa chắc chắn là nó sẽ đến, và phải chắc chắn là nó sẽ đến như thế. Nhưng mà cái đường đến nó dài, nó ngắn, nó cao, nó thấp, nó chậm, nó bổng, nó cong, nó gãy khúc đủ thứ, kệ nó. Vì Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong mà. Thấy không ạ? Thấy vẽ thẳng phát thì Chúa quẹo 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 rồi nó cũng đến. Là vì Chúa xót thương. Đây là giờ của lòng xót thương, thời của lòng xót thương. Còn nếu mà của sự công thẳng thì cái một rồi. Thấy không ạ? Chúa kiên nhẫn mời gọi con người cộng tác, và có khi con người cộng tác nó càng rách việc ra hơn. Tao làm cái cho nó xong, vậy thì tội nghiệp tụi nó. Cho nên Chúa uốn nắn từ từ. Mà trong nhật ký Faustina, Chúa còn nói rằng có những lúc cái công cuộc này tưởng chừng như thất bại hoàn toàn trước mắt người đời, bị phá sản 100% luôn trước mắt thế gian. Nhưng không, công cuộc của Chúa trước sau cũng phải đến đích. Chúa để cho những khó khăn, những thử thách, những cản trở xảy đến chỉ để muốn chứng tỏ cho người ta biết rằng đấy mới thực sự là công cuộc của Chúa. Cũng giống như một học sinh giỏi toán, làm sao biết được học một học sinh giỏi toán? Hả? Là một học sinh mà nó gặp được những bài toán khó, nó giải được mới là học sinh giỏi toán. Chứ còn mà cứ 2 với 2 là mấy? 3 lần 2 là mấy? 6 trừ 3 còn mấy? 3 cộng 1 là mấy? Thì bao giờ mới giỏi được? Thì đứa bé 8 tuổi với bà già 80 có hơn gì nhau? Thế không ạ? Nhưng mà cái bài toán càng khó mà học sinh nào mà giải được thì mới chứng tỏ thực sự đó là đứa giỏi. Thì Chúa nói rằng ta để cho những khó khăn thử thách đó để mà tôi luyện đức tin của con, coi con có thực sự là tín thác hay không. Khi gặp khó khăn thử thách mà mình vẫn kiên trì được, đó mới thực sự là những người tín thác. Đó mới thực sự là những người mà Chúa tuyển chọn. Tại vì Chúa tuyển chọn ai thì Chúa phải uốn nắn, phải huấn luyện, phải rèn, phải rũa, phải mài. Ngọc kia chẳng rũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Thì con người ta có khác gì học hành gì ăn chơi hư đời đã khái như vậy. Sư tôi còn bé cứ nghe vậy, ngọc kia chẳng rũa chẳng mài chả hiểu là gì cả. Cái ngọc là cái ngọc trai ấy, phải không? Cái ngọc mà nó phải rũa phải mài, càng rũa càng mài bao nhiêu thì nó càng bóng, nó càng lên nước bấy nhiêu. Tôi không biết đâu nha, tôi nói lý thuyết á, tôi không có. Mà chị có thấy đúng vậy không? Đúng vậy không? Hả? Đúng vậy không? Đúng phải không ạ? Càng mài càng rũa như thì nó càng bóng, càng lên nước bấy nhiêu. Trời ơi, rũa vậy nó uổng đi, nó chảy hết, nó chảy hết không ạ? Con người mình cũng vậy thôi, phải trải qua những thử thách. Cái gì Đức Giáo Hoàng John Paul II này là người mà cũng trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách, lúc này đau khổ lắm. Bao nhiêu là tấn công, bao nhiêu là sự giữ, bao nhiêu là kẻ thù, thù trong giặc ngoài đủ thứ hết. Thưa anh chị em, mà nếu không bám víu vào Chúa, nếu không tín thác vào Chúa, nếu mà không tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa thì Đức Giáo Hoàng làm sao đứng vững nổi? Làm sao đứng vững nổi? Cho nên có lúc mà ngài già yếu lắm rồi thì người ta nói nhà báo mà mỉa mai mà sao Đức Giáo Hoàng không từ chức đi, tay chân lúc ngài bị bệnh gì đó, bệnh mà gọi là Parkinson, run run. Lúc tôi sang tôi có gặp ngài mà run run như vậy thì nó bảo sao Đức Giáo Hoàng không có từ chức đi, tay chân run rẩy. Ngài trả lời rất là dễ thương: nếu tôi là một vận động viên thì tôi từ chức. Thì vận động viên mới cần cơ bắp, còn cái đầu của tôi nó vẫn còn tỉnh mà. Thấy không? Cái đầu tôi nó vẫn còn tỉnh mà, tôi đâu phải vận động viên đâu mà phải từ chức. Còn khi nào cái đầu tôi mà nó có vấn đề thì là tôi từ chức, mà đầu tôi vẫn còn tỉnh mà. Anh chị thấy hay không? Tuyệt vời vô cùng. Và cả thế giới mình phải, nhất bản thân tôi thấy rằng cá nhân mình phải mang ơn Đức Giáo Hoàng vô cùng. Vì nếu mà không có Ngài thì làm sao mà thế giới ngày hôm nay được biết đến lòng thương xót của Chúa? Không có Ngài thì ngày hôm nay làm sao mà mình nhận được muôn vàn ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa qua những việc mà Chúa nói Faustina mà bị bỏ quên, bị bỏ qua. Đó là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Nó thời bị gỡ xuống cơ mà. Rồi Chúa kinh lòng thương xót Chúa. Rồi lời kinh lòng thương xót Chúa. Rồi cấm đọc cơ mà. Khủng khiếp như vậy. Thế không ạ? Rồi tuần kiểu nhật kính lòng thương xót Chúa. Mà tất cả những cái đó không phải là do Faustina nghĩ ra, tạo ra. Cô làm sao có khả năng làm chuyện đó? Cho nên Đức Giáo Hoàng mới điều tra lại, gọi là dựng lại vụ án ấy. Vụ án oan ấy. Vì dựng lại vụ án đó mới điều tra lại và chỉnh sửa lại cái nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Mà mới thấy rằng là do cái bản dịch nó không chính xác, cho nên là đọc có thể gây hiểu lầm, gây ngộ nhận. Mới nhìn nhận là đây là cuốn sách đúng, được phép sử dụng trong giáo hội. Rồi ngày đại lễ là tuyên bố Chủ nhật thứ hai sau phục sinh đúng như ước nguyện của Chúa. Ước nguyện của Chúa mấy mươi năm mới thành? 60 năm. Vậy mình cầu nguyện, cứ đòi cầu nguyện hôm trước hôm sau là xong. Gì nữa? Trời, ngày nào con khấn, ngày nào con lần chuỗi mà sao giờ vẫn chưa được. Bao lâu rồi? Dạ cả mấy tháng nay rồi. Ông mà ước nguyện là mình, mà ước nguyện của mình chưa chắc đó là chính đáng. Chưa chắc. Thế không ạ? Đó là ý mình thôi. Còn ý nguyện của Chúa, ước nguyện của Chúa chính đáng không?
Chính đáng.
Không chính đáng thì còn gì nữa. Thế không? Ấy vậy mà cái ước nguyện của Chúa nhờ con người, vậy mà 60 năm con người mới hoàn thành. Mà khi mà Đức Giáo Hoàng công bố như vậy rồi, cho đến ngày hôm nay 15 năm sau, có nhiều nơi vẫn chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Có nhiều nơi vẫn chưa cử hành đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Có nhiều nơi còn hỏi, Lê Dô thì tôi biết, Liên Minh Thánh Tâm thì tôi biết, thế còn lòng thương xót Chúa là gì nhỉ? Không biết. Những người có trách nhiệm, mà Chúa nói rằng những người đáng lý ra họ phải biết, họ phải dạy, phải rao giảng về lòng thương xót Chúa. Những người được Chúa tuyển chọn thì đau buồn thay mà họ lại không biết gì. Chúa nói, Chúa thấy rõ điều đó trong nhật ký Faustina. Chúa nói rằng những cái mà thờ ơ, những cái nghi ngờ của người dân ấy, thì nó chỉ như là những cái đau ở bên ngoài thân xác. Còn những cái sự mà nghi ngờ, không tin của những người được Chúa tuyển chọn ấy, thì như là lưỡi gươm nó đâm thấu vào trái tim của Chúa. Khủng khiếp như vậy. Xin được kết thúc bằng lá thư gửi Đức Giáo Hoàng của lòng thương xót. Việt Nam ở trong trái tim tôi. Ngày tháng năm, cha kính yêu của chúng con, cha có biết không, vào những ngày cha hấp hối trên giường bệnh, hàng ngàn bạn trẻ khắp nơi tuôn về tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô với cỗ tràng hạt trên tay, với ánh nến lung linh trong đêm canh thức mùng 2 tháng 4 năm 2005 để cầu nguyện cho sức khỏe của cha. Chúng con ngước mắt nhìn về cửa sổ căn phòng làm việc của cha ở khung cửa thứ hai, tầng thứ ba, hồi hộp chờ đợi. Những lời kinh nguyện của hàng chục ngàn bạn trẻ như những gắn bó sâu cùng của chúng con bên cha trong những giây phút bấp bênh giữa cái sống và cái chết. Như những ước muốn của người trẻ muốn đồng hành với cha trong những bước đầu tiên cha sắp về thiên quốc. Cha ơi, chúng con muốn đến với cha vì chúng con cảm thấy mình mang nợ cha, nợ tình, nợ nghĩa. Hơn 26 năm làm giáo hoàng, cha đã vượt hàng trăm ngàn cây số không mỏi mệt, dành thời giờ để đến thăm chúng con, cùng nói chuyện, chia sẻ, ca hát, nhảy múa với chúng con. Giờ phút lịch sử sắp sang trang này, chúng con muốn đến tận nơi để mong được cùng uống cạn chén đời với cha, để được đồng lao cộng khổ với cha, có phúc cùng chia, có họa cùng chịu. Bỗng nhiên, tiếng cầu kinh ngừng hẳn. Khi Đức Tổng Giám mục Leonardo Sanfri công bố Đức Thánh Cha đã trở về nhà Chúa, một bầu không khí thinh lặng bao trùm tất cả. Sự thinh lặng đó như nhịp thở của cha bỗng ngừng, chấm dứt hành trình 84 năm của cha trên dương thế. Sau lúc yên lặng bàng hoàng, những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào cất lên, tiếng chuông sầu báo tử buồn bã vang lên trong màn đêm. Giữa những tiếng thổn thức của hàng chục ngàn người, giữa trời thánh đô và đêm u tịch, một tiếng hô vang: "Be not afraid", đừng sợ, đừng sợ hãi. Mọi người trên quảng trường vỗ tay hoan hô một hồi dài. Vâng, còn nhớ lại cách đây 26 năm, ngày đầu tiên của triều đại giáo hoàng của mình, cha đã củng cố lòng can đảm nơi chúng con. Đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Kitô. Cha ơi, giới trẻ chúng con được cha coi như những người bạn trong cuộc đời của mình. Cha đã dành cho chúng con cả một trái tim yêu thương dù giữa trăm công ngàn việc của một người chủ chăn phải chăm sóc hơn 1 tỷ con chiên trên toàn thế giới. Bằng chính tình yêu đặc biệt cha dành cho giới trẻ được thấy cách rõ ràng ngay từ khi cha còn làm cha phó sứ và giáo sư đại học tại quê hương Ba Lan. Cha đã sinh hoạt rất gần gũi với sinh viên và giới trẻ và được họ rất quý mến. Trong ngôi vị giáo hoàng, trong những lần đi thăm mục vụ đến 129 quốc gia, tính tổng cộng lại thành quãng đường dài 1.247.613 cây số, cha luôn dành cho giới trẻ chúng con những buổi gặp gỡ riêng. Tình yêu cha dành cho người trẻ được tỏ bày cách hồn nhiên, chân thành, gần gũi, nồng ấm và cởi mở. Ai trong chúng con đã một lần trong đời được gặp gỡ cha mà không cảm động và ghi khắc trong tim mình ấn tượng Gioan Phaolô II khó nhạt phai? Con được diễm phúc gặp cha đến 3 lần. Lần thứ nhất vào năm 1992, khi con đi dự tổng tu nghị dòng thánh thể ở Roma. Lần đầu tiên trong đời con được gặp mặt và bắt tay một vị giáo hoàng khi phái đoàn chúng con được cha tiếp tại điện Vatican. Con xúc động biết là chừng nào. Cha đã tặng con sâu chuỗi mà con vẫn còn giữ đến bây giờ. Lúc đó cha còn khỏe mạnh tráng kiện lắm. Sau đó, nhờ Đức Ông Thụ là thư ký riêng của cha dẫn con đến thăm khu vườn của cha, con lại may mắn được gặp riêng cha lần nữa. Lần này cha xoa đầu, nhìn con mỉm nụ cười thật tươi, thật hiền, thật vui. Khi thấy lúc đó hiếm lắm, rất hiếm mới có người trẻ Việt Nam từ quê nhà được sang thăm giáo hoàng. 10 năm sau, con quay lại giáo đô để tham dự khóa bồi dưỡng tu đức cho các tu sĩ linh mục Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam chúng con được hân hạnh chụp hình chung với cha nhân dịp 6 bức tượng Đức Mẹ La Vang do giáo phận Huế gửi sang tặng cho các cộng đồng Việt Nam hải ngoại được đưa đến Roma để cha làm phép. Đứng sau tượng Đức Mẹ, khi cha đi ngang qua giơ tay ban phép lành, con thấy sức khỏe cha đã xuống, bước đi phải nhờ cây gậy, nhưng đôi mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn dịu hiền như 10 năm về trước. Tháng 10 năm 2003, con được gặp cha lần cuối trong dịp lễ phong chân phước cho mẹ Teresa và trao mũ gậy hồng y cho Đức Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, giáo phận Sài Gòn. Lúc này cha không còn tự mình đi được nữa, cha ngồi trên xe lăn trong suốt buổi lễ. Có lẽ hơn bao giờ hết, lúc này cha thật sự cảm nghiệm nơi chính bản thân mình ý nghĩa của ngôn từ: có một ai đó sẽ thắt lưng cho con. giọng nói yếu và phát âm không rõ nữa, nhưng vẫn đôi mắt sáng và nụ cười hiền đó. Cha vẫn đi chúc lành cho chúng con dù ngồi trên xe lăn. Cha ơi, khi cha gặp giới trẻ, dường như cha được tiếp thêm sức sống. Cha vẫy tay mạnh hơn, vươn người cao hơn khi muốn ôm ấp người trẻ trong vòng tay yêu thương run rẩy của cha. Một phóng viên hỏi cha, tại sao Đức Thánh Cha không từ chức khi tuổi cao sức yếu? Cha mỉm cười đáp, nếu tôi là cầu thủ bóng đá thì tôi sẵn sàng từ chức khi gối mỏi chân trồn. Nhưng tôi không phải là cầu thủ, tôi là giáo hoàng. Tôi chăm sóc dân tôi không phải bằng đôi chân, nhưng bằng cái đầu và bằng trái tim. Đầu tôi còn sáng, tim tôi còn đập, còn biết yêu thương, hà cớ gì tôi phải từ chức? Khi nào Chúa còn dùng tôi thì tôi sẵn sàng phục vụ. Và cha đã phục vụ như thế cho đến hơi thở cuối cùng, không bỏ cuộc. 6 năm sau, cha đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian, nhưng cha vẫn sống trong tâm tưởng, trong lòng yêu mến của chúng con. Mỗi khi nhớ về cha, những gì cha đã làm cho người Việt Nam chúng con, những tâm tình cha gửi gắm cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới đều vang động trong tâm hồn con. Trong đại lễ tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam, lúc đó cha 68 tuổi, mạnh mẽ hơn nhiều so với thời gian sau khi bị trúng đạn của Mehmet Ali Gaka. Cha luôn nhìn các con cái Việt Nam vây quanh cha bằng ánh mắt thật hiền hòa dễ thương, và cười vui khi thấy các bạn trẻ bày tỏ lòng yêu mến cha một cách thoải mái. Một em bé Việt Nam khoảng 10 tuổi đọc một lá thư bằng tiếng Ý, nói lên lòng yêu quý của em với cha cách rất đơn sơ dễ thương. Cha đã xúc động ôm chầm lấy em, mà như muốn ôm cả đất nước và con người Việt Nam vào trong lòng cha. Sau này, mỗi khi nhắc đến Việt Nam, cha thường nói một câu nghe thật chan chứa tình thương: Việt Nam ở trong trái tim tôi. Cha đã không mệt mỏi vượt mọi khoảng cách trong không gian, qua khắp năm châu bốn bể đến với con người, nhất là đến với giới trẻ, để cùng sống đức tin với chúng con và khơi dậy niềm hy vọng tình người. Trong cuộc gặp gỡ giới trẻ ở Kralove năm 1997, cha nhắn nhủ: các con hãy cùng với giáo hội đem tin mừng của Chúa đến tận cùng thế giới với tâm lòng vui tươi rộng mở. Giáo hội Chúa Giêsu Kitô cần đến sức sống đang triển nở vươn lên của các con, cần đến sự đóng góp của trí tuệ và lòng hào hùng phấn khởi của các con. Các bạn trẻ yêu quý, các con hãy đặt tin tưởng vào giáo hội Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội của Ngài tin tưởng nơi các con. Đại hội giới trẻ thế giới ở Roma dịp năm thánh 2000, vào đêm canh thức, cha đã tâm tình với chúng con: ngày nay chúng ta phải sống quảng đại cho Chúa Kitô, và rất nhiều khi đòi buộc lòng hy sinh tử vì đạo nữa. Tử đạo ngày hôm nay cũng như hôm qua đòi hỏi phải sống lội ngược dòng nước để tin theo Chúa là thầy hướng dẫn chỉ đường. Ngày nay các con không bị đòi hỏi phải đổ máu ra làm chứng cho đức tin vào Chúa, nhưng lòng trung thành với đức tin, đó là lòng trung thành trong cuộc sống hàng ngày. Vào Chủ nhật lễ lá, mùng 4 tháng 4 năm 2004, cha nhắn nhủ chúng con: hỡi các con, đừng sợ sống phó thác cho Chúa Kitô. Đừng chối bỏ những gì diễn tả vẻ đẹp của Thiên Chúa, cũng như những tài năng mà con người đã nhận lãnh từ Thiên Chúa. Chúng ta cần đứng về phía Chúa Kitô để làm chứng cho Thiên Chúa trước mặt mọi người. Trong buổi gặp gỡ các bạn trẻ ở Thụy Sĩ vào chiều thứ Bảy, mùng 5 tháng 6, 2004, cha đã chứng tỏ khả năng ngoại thường trong việc lôi cuốn những người trẻ. Những trẻ cảm thấy đang nghe một diễn giả trẻ trung, độ tuổi 38 chứ không phải 83 như tuổi thật của cha. Cha đã dâng lễ với hơn 70.000 tín hữu và bạn trẻ tại công viên Armen bên thủ đô Bern. Cha nhắn nhủ chúng con: tất cả những ai xúc phạm đến con người cũng là xúc phạm đến đấng tạo hóa của người ấy. Và cha khuyên: hãy tìm kiếm Chúa trong dung mạo của người anh chị em đang đau khổ, đang gặp cảnh túng thiếu, đang là khách ngoại kiều. Cha ơi, điều mà con thích nhất, con tâm đắc nhất nơi cha, đó là cha còn là tông đồ của lòng Chúa xót thương. Cha đã phác họa lòng sùng kính này trong tông thư Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tại Colle Valenza năm 1981, cha đã nhắc lại quyết tâm đối với sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa như sau. Ngay từ lúc khởi đầu tác vụ ở Tòa Thánh Phêrô tại Roma, tôi đã coi sứ điệp này là công việc đặc biệt của tôi. Chúa quan phòng đã ủy thác sứ điệp ấy cho tôi trong bối cảnh hiện nay của nhân loại, giáo hội và thế giới. Chủ nhật 18 tháng 4 năm 1993, nữ tu Faustina, tông đồ của lòng thương xót, được cha nâng lên hàng chân phước. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, cũng chính cha tôn phong Faustina, vị tông đồ của lòng thương xót Chúa, lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa trên Giáo hội Công giáo toàn cầu vào Chúa nhật thứ hai sau lễ phục sinh, đúng theo yêu cầu của Chúa Giêsu. Cha mong ước Chúa nhật sau lễ phục sinh sẽ là ngày đại lễ kính lòng thương xót cha. Nhiều năm trước đây, Đức Leo Cả đã chỉ thị cho các linh mục hãy rao giảng về lòng thương xót Chúa. Linh mục không có quyền khước từ việc rao giảng một mầu nhiệm quá ư vĩ đại như vậy. Hơn nữa, linh mục không thể thiếu chất liệu để diễn giảng về một đề tài mà chưa bao giờ được nói cho đầy đủ. Và trước tôn nhan vinh quang của Thiên Chúa, tuy thấy mình không xứng đáng diễn giảng về những công trình của lòng thương xót Chúa, nhưng chúng ta hãy nỗ lực và dâng hiến trí năng của mình đến độ vận dụng tất cả mọi khả năng lợi khẩu. Đó là điều Đức Leo Cả đã dặn các linh mục chúng con. Trong bức tông thư Thiên Chúa giàu lòng thương xót, cha cũng nhấn mạnh đến sứ vụ này. Giáo hội của thời đại chúng ta phải trở nên ý thức đặc biệt và sâu xa về nhu cầu làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa trong sứ mạng toàn thể của mình, theo bước chân của truyền thống Cựu Ước và Tân Ước, và trên hết là của chính Chúa Giêsu và các tông đồ của Người. Giáo hội phải coi việc tuyên xưng và đưa mầu nhiệm lòng thương xót vào cuộc sống là một trong những bổn phận chính yếu của mình trong mọi giai đoạn lịch sử, nhất là trong thời buổi hiện tại của chúng ta. Cha đã nhấn mạnh, giáo hội phải coi việc tuyên xưng và đưa mầu nhiệm lòng thương xót vào cuộc sống là một trong những bổn phận chính yếu của mình trong mọi giai đoạn lịch sử, nhất là trong thời buổi hiện tại của chúng ta. Cha ơi, kể làm sao cho hết những gì cha đã làm cho chúng con, viết làm sao cho cùng những tâm tình cha muốn gửi gắm đến chúng con. Nhìn lại cuộc đời của cha, những công việc cha đã làm, những thao thức trăn trở và hoài bão của cha, sao con cảm thấy mình nhỏ bé tầm thường quá. Báo chí đã đặt cho cha danh hiệu là lực sĩ của Chúa, là người của thế kỷ, của thiên niên kỷ, là Gioan Phaolô Cả, là ca sĩ cho một nền văn minh tình thương. Người ta còn nói cha được hưởng danh tiếng như một ngôi sao nhạc rock, là thần tượng của bao người trẻ. Nhưng với con, với riêng con, cha mãi mãi vẫn là giáo hoàng của lòng xót thương. Nhớ thương cha, chúng con lại thấy mình còn nhiều việc phải làm cho những người bên cạnh, những người sống chung quanh, những người gặp gỡ trên đường đời. Dù là những việc thật nhỏ bé tầm thường, nhưng con xin làm với cả tấm lòng để nhớ đến người cha yêu quý của con. Bằng cả cuộc sống của mình, cha đã chỉ cho con thấy con đường nên đi. Đó là con đường yêu thương phục vụ để sống mãi trong tình yêu Thiên Chúa và con người. Sống ở Chúa là sống ở mọi người, vì Chúa cũng ở trong mọi người. Thưa cha kính yêu, Chủ nhật 27 tháng 4 năm 2014, cha được tôn phong lên hiển thánh. Xin cha cầu bầu cùng Chúa luôn phù trợ và chúc lành cho chúng con trên hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót đến mọi người, mọi nơi. Cha nhé. Đứa con của cha, Giuse Trần Đình Long.
Đến với lòng
Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu vần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương